Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mà bà đang đội đó, thì mới lấy 4 viên dạng linh châu này trao cho người tỳ nữ họ Vương kia và bảo rằng tiến hẳn đến Tây Môn gặp người thân tín của Lý Trung Đường đại nhân, trao 4 viên dạng linh châu này cho Lý Trung Đường đại nhân. Nếu trên đường đi có chuyện gì bất chắc xảy ra thất lạc 4 viên dạng linh châu này thì ngươi đừng bao giờ trở về, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Từ khi Thái hậu bảo như thế và đã trao 4 viên dạng linh châu cho người tỳ nữ thân tín họ Vương. Mãi đến năm 1963, lúc bấy giờ có một bác họ Môn. Bác này đã nuôi dưỡng bà cụ họ Vương kia. Vào năm 1900 thì cái người tỳ nữ họ Vương đó 17 tuổi. Trải qua năm 1963, tức là 63 năm nữa, thì bà cụ này tuổi đời cũng đã 80 rồi, và bà cụ đã qua đời. Thì cái bác họ Vương này nuôi cụ bà họ Vương, tức là người tỳ nữ mà từ khi Thái hậu đã trao cho 4 viên dạ minh châu đó, nuôi bà cụ đó cho đến giờ phút cuối cùng. Trước giờ phút cuối cùng vậy mà bà cụ họ Vương này vẫn mang theo cái gói bà nằm á, bà để 4 viên dạ minh châu ở trong cái gói đó. Và suốt trải qua 63 năm liền, bà cụ chưa từng bao giờ rời khỏi 4 viên dạ minh châu, đi đâu cũng mang cái gói của mèn theo. Đến khi bà qua đời, trước khi qua đời bà còn trao cái gói lại cho bác họ Ngô này và dặn dò kỹ lưỡng phải gìn giữ cái bảo vật này. Bà không có nói là trong đó bà đã giấu 4 viên dạ minh châu. Bà chỉ trao cho bác họ Vương và dặn dò đây là cái tín vật cuối cùng của bà, hãy giữ gìn nơi đó. Mãi đến năm 1963, bác họ Ngô này mới lấy cái gói, thấy cái gói nó cũ mềm mà lâu năm rồi nó cũ quá đi, mới tháo ra, tháo gòn ra để mà giặt. Khi mở tháo cái gói ra mới thấy 4 viên dạ minh châu nằm trong cái gói đó. Vậy mà trải qua mấy chục năm liền, không ai biết được. Bác họ Ngô này mới báo cho chính quyền Trung Quốc biết, và khi chính quyền đến nơi nhận lại 4 viên dạ minh châu đính trên cái mũ phụng hoàng của Từ Hy Thái hậu và đưa vào trong kho tàng làm quốc bảo và tặng cho bác họ Ngô đó một số tiền. Con kể câu chuyện này để cho chúng ta có một nhận thức suy nghĩ như sau: 4 viên dạ minh châu của Từ Hy Thái hậu trải qua hơn 60 năm trời nằm trong chiếc gói cũ mềm kia, một ngày mới phát hiện ra được đó là quốc bảo. Vậy thì con xin hỏi một câu, có bao giờ chúng ta nhận ra mình có viên châu quý báu, mình có ngọc quý báu ở trong chéo áo mà lại quên đi không? Quý Phật tử đã đọc tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, trong bộ kinh này có dẫn dụ câu chuyện của chàng Cùng Tử nghèo nàn khố rách áo ơn, đi đến nhà người bạn cầu xin bạn giúp đỡ cho mình. Người bạn trong lúc thấy bạn cũ của mình ngủ say mới lấy một viên minh châu buộc vào trong chéo áo của anh ta. Vậy mà khi anh ta thức dậy, anh ta không biết trong chéo áo mình có một viên minh châu quý báu để sử dụng xài, lại trở thành một người cùng tử lang thang đi xin hết nơi này đến nơi nọ. Đến một ngày kia phát hiện trong chéo áo mình có một viên ngọc quý, thì hỡi ơi, từ mấy lâu nay chúng ta không nhận ra được ngọc trong chéo áo lại quên đi, lang thang khắp nẻo kiếm tìm chi, giàu mà chẳng biết nên khốn khổ thương thai cùng tử quá mê si, phải không quý vị? Và người cùng tử trong câu chuyện mà kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa nói đó là ai vậy? Ai vậy quý vị? Tất cả chúng ta đây là chàng cùng tử nọ, trong chéo áo mình có viên ngọc quý mà mình không nhận ra. Và xin hỏi quý vị, cái viên ngọc quý, cái viên minh châu quý báu đó là gì vậy? Chính là Phật tâm, Phật tánh của chúng ta, phải không quý vị? Nhưng mà hôm nay diễm phúc hơn nữa, chúng ta sinh ra ở giữa cuộc đời này, và lại sinh ra trong thời kỳ mạt pháp cách Phật đã xa. Thế nhưng chúng ta đầy đủ thắng duyên được đi đến chùa nghe học chánh pháp, được sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni để học hỏi giáo pháp của Phật, nghe lại những lời dạy của Phật, ứng dụng tu tập hàng ngày để xây dựng cho mình một đời sống an lành hạnh phúc. Và quý vị có cảm nhận rằng hôm nay chúng ta không phải chỉ có một viên ngọc quý, mà chính chúng ta đã có ba viên ngọc quý. Và ba viên ngọc quý đó là gì? Hôm nay đến với đạo tràng tịnh xá Ngọc Châu Như này, con xin mạn phép mượn đề tài ba viên ngọc quý làm món quà Phật pháp chúng chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Con nói ba viên ngọc quý đó là gì? Ba viên ngọc quý đó chính là Tam Bảo đó quý vị ạ. À, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Viên ngọc quý thứ nhất mà con xin mạn phép trân trọng giới thiệu đến quý vị hôm nay đó chính là Phật Bảo. Ở trên thế gian này người ta cho rằng kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy thứ đó gọi là thất bảo, là những thứ quý báu nhất trên đời. Nhưng thưa quý vị, vàng bạc, kim ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy thứ báu đó đều mang tính chất vô thường, mong manh tạm bợ lắm. Và nó thuộc về của năm nhà, nó không phải là của ta đâu. Thứ nhất, nó thuộc về của nhà nước, một trận hồng thủy sóng thần cuốn phăng hết tất cả. Nó thuộc về của nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Nó thuộc về nhà thứ ba, đó là nhà giặc, bị giặc trộm và giặc cướp cũng mất đi. Nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, gặp đứa con xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc thì tán gia bại sản hết. Nó thuộc về nhà thứ năm là cái gì? Đó là nhà vua. Nhà vua đó là khi nào chúng ta làm ăn phi pháp, bị nhà nước tịch thu hết tài sản, xung vào ngân phố để làm việc từ thiện. Tiền của tài sản ở trên thế gian này nó thuộc về năm nhà. Tuy ta cho nó là quý báu, nhưng thật sự nó không phải là của ta. Mà viên ngọc quý mà hôm nay chúng ta trân trọng đón nhận đây chính là Phật Bảo đó quý vị. Phật, nói cho đủ là Phật Đà. Phật Đà đây được phiên âm từ Phạn ngữ Buddha, phiên âm lại là Phật Đà, Trung Hoa dịch là giác giả, trí giả, có nghĩa là người giác ngộ hoàn toàn, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh. Và Ngài còn đem sự giác ngộ hiểu biết đó truyền đạt cho tất cả chúng sinh để giúp cho chúng sinh giác ngộ như mình. Và công hạnh tự giác, giác tha đó hoàn mãn thì được gọi là Phật Đà, mà chúng ta gọi tắt là Phật. Sở dĩ Phật được gọi là ngôi quý báu nhất bởi vì Ngài là một bậc thầy sáng suốt đầy đủ trí tuệ, đã giúp cho chúng ta giải thoát ra khỏi bàn tay của thần linh, của thượng đế. Trong khi đó, một số người ở giữa thế gian họ cho rằng hạnh phúc hay là đau khổ trên cuộc đời này là do thần linh, do thượng đế sắp đặt. Cho nên họ bảo rằng gẫm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt lầm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Họ nghĩ rằng trời cho ai giàu sang thì người đó được giàu sang, bắt người nào phải chịu cảnh phong trần gió bụi thì người đó phải chịu cảnh phong trần gió bụi. Nhưng tất cả có phải do trời hay không quý vị? Nếu là do trời, trời là một đấng chí tôn chí thượng thì phải bình đẳng ban vui ban hạnh phúc đến cho muôn loài vạn vật. Tại sao trời lại cho cái người này giàu, còn cái người kia nghèo? Người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Thật ra chẳng phải do trời gì cả. Chúng ta đừng bảo rằng hạnh phúc hay là đau khổ trên cuộc đời này là do trời, hoàn toàn sai lầm. Không có trời cao nào có quyền năng ban phúc và giáng họa cho chúng ta. Có người họ gặp những hoàn cảnh bất hạnh khổ đau xảy ra trong cuộc sống của họ, họ mới nói một câu là tại cái số của tôi nó vậy đó. Dài dép nó còn có số mà, húng chi con người ai cũng có số cả. Số nghèo phải chịu long đong làm bao nhiêu cũng quần không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay cho số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ nhà sập xiêu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay số phận lắm điều trái ngang. Tại sao số phận lại trái ngang như vậy? Người thì đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người hạnh phúc, người đau khổ, có phải là do số phận không? Có một số người nghĩ rằng là do cái số, cái khô xuống nước cũng khô, phận nghèo thì đi tới xứ mô cũng nghèo thôi. Cho nên tôi để mặt cuộc đời của tôi giống như là một cuộc sổ số vậy đó. Số xui, số hên, số may, số rủi. Nếu ai cho rằng tất cả đều do số phận và buông xuôi cuộc đời mình để cho bàn tay của số phận, số mạng an bài sắp đặt, xem cuộc đời của mình giống như một cuộc sổ số, thì người đó hoàn toàn không có trách nhiệm đối với chính mình, quý vị ạ. Tất cả những hành nghiệp mà chúng ta gây tạo trong quá khứ chính là cái nhân để chiêu cảm cái quả báo trong đời hiện tại. Ta là người chủ tạo nghiệp và chính chúng ta cũng là người chủ thừa tự nghiệp. Vậy mà từ bấy lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc hay đau khổ là do trời, do thần linh, do thượng đế hay là do số phận. Nhưng Đức Phật xuất hiện ở giữa cuộc đời này, Ngài đã giác ngộ được chân lý, thấu triệt được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, và Ngài đã giải thoát con người ra khỏi bàn tay của thần linh, của thượng đế. Ngài bảo rằng tất cả hạnh phúc hay đau khổ mà chúng ta gặt hái hiện đời, nó là kết quả do chính mình là người chủ gây tạo. Ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chúng ta. Cho nên nói ta là vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình, khổ hay là vui là do mình cả. Nếu quý vị muốn biết rõ đời trước mình đã tạo nhân gì, quý vị không cần đi hỏi thầy bói, thầy toán, thầy gì cả, mà quý vị cứ nhìn vào cái kết quả hiện tại chúng ta gặt hái đây. Nếu quý vị muốn biết được cái quả tương lai mình vui hay là khổ, siêu hay là đọa, thì cũng không cần phải đi hỏi bất kỳ một ai. Chúng ta hãy nhìn vào cái nhân hiện tại ta đang gieo trồng đây. Kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ, kiếp này xem hiện có hưởng gì, kiếp sau quả báo là chi, hãy xem hiện tại những khi nói lầm. Và hôm nay đây, chúng ta đầy đủ thắng duyên. Trong tay của chúng ta đã nhận ra được một viên ngọc quý báu, đó là chúng ta biết trở về nương tựa với Phật. Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn, là một bậc thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta. Chính bản thân Ngài đã trải qua con đường tu tập và tìm đến hạnh phúc, an vui, giải thoát. Ngài vẽ lại cái bản đồ để dẫn đường cho chúng ta. Một đường danh lợi thế gian, một đường dẫn đến niết bàn cao xa. Là người đệ tử Phật Đà, nhủ lòng cho rõ để mà bước chân, chớ tham danh lợi ở trần, đạo hầu giải thoát ân cần dồi trao. Một con đường dẫn cho chúng ta đi chạy theo danh lợi ở thế gian, và một con đường dẫn đến niết bàn ta đã sáng suốt, nhận ra được viên ngọc quý thứ nhất, tức là biết trở về nương tựa với Phật, bậc thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta gọi là quy y Phật đó quý vị ạ. À. Vậy thì quy y Phật có nghĩa là gì? Quy y có nghĩa là trở về. Quy có nghĩa là trở về, y có nghĩa là nương tựa. Quy y có nghĩa là trở về nương tựa. Nương tựa với ai đây? Nương tựa với Phật là bậc thầy sáng suốt, dẫn đường chỉ lối cho ta. Mà ở đây con ví như là một viên ngọc quý, quý nhất trên thế gian này. Không có viên ngọc quý nào bằng Phật bảo hết quý vị ạ. Đứng về mặt sự, quy Phật là hàng ngày chúng ta thờ cúng lễ Phật, xưng niệm danh hiệu của Phật và nguyện noi theo gương hạnh của Ngài tu tập. Đó là chúng ta nói rằng mình quy y Phật về sự, quy y Phật về lý. Có nghĩa là chúng ta trở về nương tựa với cái tấm giác ngộ sáng suốt sẵn có của chúng ta. Vì Phật là giác, cho nên người Phật tử trở về quy y với Phật, tức là trở về nương tựa với bản tánh giác ngộ sáng suốt của chính mình, sống đời tỉnh giác không còn mê lầm. Sống đời tỉnh giác không có nghĩa là thấy cái gì ngộ ngộ giác. Giác ngộ ở đây không phải thấy cái gì ngộ ngộ rồi mình giác đem về nhà mình, mà sự tỉnh giác đó là sự sáng suốt nhận rõ được đâu là thiện ác, chánh tà, chân ngụy, tội phước. Cho nên làm bất cứ việc gì, một người đã quy Phật rồi sống đời tỉnh giác, luôn luôn phân biệt rõ ràng đâu là thiện, đâu là ác. Vậy thì xin hỏi quý vị, thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là ác vậy? Thiện là sao, ác là sao? Con xin định nghĩa rõ ràng trong bài kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy như sau. Ngài bảo rằng những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào đem lại sự đau khổ, tổn hại cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó gọi là ác. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào đem lại sự hạnh phúc, lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó gọi là thiện. Vậy xin hỏi quý vị, những người đã nhận ra được viên ngọc quý Phật bảo, trở về nương tựa với Phật, sống đời tỉnh giác, vậy chúng ta có nhận thức biết rõ đâu là thiện, đâu là ác, và chúng ta có dứt ác làm lành hay chưa? Có chưa? Có. Chúng ta đã biết qua về nương tựa với Phật, sống đời tỉnh giác, dứt ác làm lành. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng lấy Phật làm ngọn đuốc soi đường cho ta. Ở đâu quý vị có được sự giác ngộ, có được sự tỉnh thức không còn mê lầm? Nhưng mà tỉnh được bao nhiêu vậy quý vị? Tỉnh được bao nhiêu, còn mê thì bao nhiêu? Quý vị xét lại trong đời sống hàng ngày của mình, mình tỉnh được bao nhiêu và mê bao nhiêu vậy? Mê thì nhiều, tỉnh chẳng được bao nhiêu, phải không? Mà có tỉnh giác đi nữa cũng là hốt giác và hốt mê. Lúc thì giác, nhưng mà lúc thì cũng mê. Mê xong rồi bắt đầu tỉnh, quay lại, trực tỉnh, quay trở lại, dừng lại những ác nghiệp không làm. Nhưng mà lúc mà mê rồi thì lầm lũi trong bóng tối. Quý vị có biết không, một người đã trở về nương tựa với Phật, sống đời tỉnh giác, là người đó đã có sẵn ở trong tay của mình một viên ngọc quý rồi đó. Vậy mà chúng ta còn tìm ở chỗ nào nữa? Sống đời tỉnh giác là quy y Phật rồi, có tìm Phật ở chỗ nào quý vị? Ngày xưa thiền sư Linh Huấn lặn lội đường xá xa xôi, vượt suối trèo non đến gặp thiền sư Quy Tông và thưa rằng: Kính bạch hòa thượng, con vượt dặm đường xa đến đây, con muốn cầu Phật, con muốn hỏi đạo, xin Ngài chỉ dạy dùm con. Thiền sư Quy Tông nói: Ông muốn cầu Phật ư? Tức tâm là Phật. Ông muốn hỏi đạo ư? Vô tâm là đạo. Nếu chúng ta muốn cầu Phật, không phải ở bên ngoài cầu mà được quý vị ạ. Chứ ta muốn cầu Phật thì tức tâm là Phật, tâm này là Phật nè. Còn tôi muốn hỏi đạo, vô tâm là đạo, đạo không có xa đâu quý vị ạ, không phải ở ngoài mà có thể cầu. Người nào tâm không phân biệt, tâm không hơn vua tranh chấp, không phân biệt chấp trước, thì ngay lúc đó đạo ở trước mắt chẳng có xa. Vậy thì chúng ta cầu Phật và hỏi đạo ở chỗ nào? Chẳng ở đâu xa, Phật ở trong tâm chúng ta. Con xin thưa rằng hiện hữu trong tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có hai thế lực, đó là ma và Phật. Có những lúc cái tâm ma của chúng ta quá mạnh, tức là năng lực của ma, ma lực quá mạnh đi, nó xúi dục mình. Mình đang ngồi trong đạo tràng nha, mà cái tâm ma nó xuất hiện, nó xúi mình sao? Quý vị biết không? Nó nói giờ này nóng muốn chết, ngồi trong đây làm gì, đi ra ngoài kia dạo chơi, cậu thôi đi về nhà, nó xúi vậy đó. Có không? Lúc đó là tâm ma nó xuất hiện, nó xúi dục mình rồi đó. Rồi có lúc nó nói nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi, giờ này ngồi ngồi vậy chứ ngủ ngon lắm, còn cái bà trên kia bà có nói hay ho gì đâu mà nghe. Cái tâm ma của mình nó xuất hiện, nó nói như vậy đó. Có bao giờ chúng ta nhận diện được cái tâm ma của mình không? Nếu quý vị nhận diện là cái tâm ma nó mất liền. Nhưng do gì chúng ta không nhận diện, để cho ma nó làm chủ, nó xúi dục mình. Mình là con của Phật nhưng mà suốt đời là kẻ nô lệ trung thành cho ác ma. Nó nói cái gì mình nghe cái nó. Nó nói chửi cái bà đó đi, cái bà đó thấy ghét lắm là chửi liền nha. Cái tâm ma nó xúi dục mình, nó nói đánh cái bà kia đi, bà đánh mình một bạt tay thì mình cũng phải đánh lại hai bạt tay để trả thù, không đánh là hèn là nhát đó. Nó xúi vậy cái bắt đầu giơ tay lên đánh liền. Tại sao chúng ta là con của Phật mà lại trở thành một kẻ nô lệ trung thành cho ác ma vậy? Phật dạy biết bao nhiêu những lời hay lẽ phải mình không nghe, mà ma nó xúi là nghe liền nha. Nếu như quý vị biết trở về nương tựa với Phật, nhận ra được cái viên ngọc quý thứ nhất là Phật bảo, thì lúc nào cũng tỉnh tỉnh giác giác, chứ không có mê mê mờ mờ nha. Mỗi việc làm của chúng ta, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều có ánh sáng của trí tuệ soi đường. Cho nên tất cả những hành nghiệp nơi thân đều do ánh sáng trí tuệ chủ đạo. Tất cả những hành động nơi thân đều là những hành động tốt lành. Nếu như những lời nói phát xuất từ nơi miệng của chúng ta đây có ánh sáng của trí tuệ soi đường, thì những lời nói thấm thiện tốt đẹp lợi mình lợi người vô ngần quý vị ạ. Nếu như mỗi suy nghĩ của chúng ta đều có ánh sáng của trí tuệ soi đường, có viên ánh sáng của viên ngọc quý này soi đường, thì con tin chắc rằng tất cả những suy nghĩ đó đều là những suy nghĩ hướng thiện, đem lại sự lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh. Nhưng do gì chúng ta không biết sử dụng cái viên ngọc quý thứ nhất là Phật bảo để soi sáng cho chúng ta trong cuộc đời này, do đó mình sống đời mê lầm, không phân biệt được tội phước nhân quả chánh tà chân quỵ thiện ác, lầm lũi trong bóng tối của vô minh của tạo nghiệp. Ngày nay ta nhận ra được viên ngọc quý Phật bảo, biết trở về nương tựa, đem ánh sáng của nội tâm gọi là Phật tâm Phật tánh của mình, trở về với Phật tâm Phật tánh của chính mình, sống đời tỉnh giác, không còn mê lầm nữa. Lúc nào mà quý vị đang chìm trong bóng tối của vô minh, trong đêm đen, thì ngay lúc này chúng ta tỉnh giác liền, đem ánh sáng của viên ngọc quý thứ nhất là Phật bảo, nhớ rằng ta quy y Phật rồi, ta là con của Phật rồi, trở về nương tựa với Phật là phải sáng suốt, là phải giác ngộ liền, tỉnh liền nha quý vị. Đừng để nó xúi dục mình lầm lũi trong bóng tối của vô minh của tạo nghiệp, để rồi chính bản thân mình sẽ gặt hái những kết quả khổ đau. Ở trong đây quý Phật tử nào, có những vị nào chưa quy y Tam Bảo không? có chốc lát nữa đây có sư ông thầy của chúng con cũng như quý thầy có thỉnh ý quý ni sư nơi đây, xin được phép quy y cho tất cả bà con khiếm thị cũng như là quý Phật tử nào từ trước đến giờ mình đi đến chùa, mình đi đến tịnh xá tu học mà mình chưa có quy y Tam Bảo. Đây là cơ hội chúng ta trở về nương tựa với Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo đi. Vì khi trở về nương tựa với Tam Bảo là quý vị đã cung kính đón nhận ba viên ngọc quý ở trong tay mình đó. Quý vị nhìn thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong tay của Ngài có Diên Minh Châu phải không? Vậy thì trong tay ta có Diên Minh Châu hay không thưa quý vị? Có không? Có, đó là Phật tâm, Phật tánh của mình đó. Chữ móc minh châu quan bất bụi, phủ trì kim tích nạp thiện duyên, tam đồ một nội bố từ bân ngũ phú ba trung trình cao trạo. Chữ móc trong bàn tay của Ngài, Ngài Địa Tạng có Diên Minh Châu cho nên nói chữ móc minh châu quan bất bụi. Diên Minh Châu trong tay của Ngài Địa Tạng chiếu sáng không có mờ tối. Trong tâm của chúng ta cũng có một viên minh châu chói rạng, là một viên ngọc quý, chính là Phật tâm, Phật tánh của mình đó. Hãy trở về với Phật tâm, Phật tánh của mình bằng cách sống đời tỉnh giác không còn mê lầm. Và viên ngọc quý thứ hai mà con mong muốn rằng tất cả quý Phật tử cũng như quý bà con nơi đây hãy cung kính đón nhận, đó là Pháp Bảo. Giáo pháp của Phật được quý còn hơn là ngọc quý nữa. Nhưng xin hỏi quý vị, trong kinh Quan Nghiêm có nói câu này: như viên ngọc quý giữa đêm dày, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Phật pháp được ví như là một viên minh châu, một viên ngọc quý. Nhưng viên minh châu, viên ngọc quý này ở trong đêm tối không có ánh đèn soi sáng có ai biết nó quý không? Không có đèn soi sáng thì sao mình thấy mà mình biết nó là quý hay là tiện? Do đó Phật pháp cũng vậy, nếu không có người nói thì dù Phật pháp quý như là viên ngọc cũng ta cũng khó có thể hiểu được cái nghĩa lý sâu xa qua lời Phật dạy. Cho nên khi trở về nương tựa với Pháp Bảo là chúng ta cung kính đón nhận cái viên minh châu, viên ngọc quý thứ hai, đó gọi là Pháp Bảo. Pháp Bảo là giáo pháp, những lời Phật dạy suốt 49 năm có công năng giúp cho chúng ta chuyển hóa mê lầm để trở thành một con người giác ngộ, có công năng giúp cho chúng ta lìa xa đau khổ và được an vui hạnh phúc ngay giữa cuộc đời này. Nhưng mà người đón nhận cái viên ngọc quý thứ hai là Pháp Bảo, tức là trở về nương tựa với Pháp đó. Đứng về mặt sự là hàng ngày chúng ta nghe học chánh Pháp để làm gì? Để hiểu biết được lời Phật dạy, để y Pháp tu hành. Đó là quy y Pháp, trở về nương tựa với Pháp, là lắng nghe giáo Pháp của Phật. Quý vị thấy đó, trong cái bài khai kinh là bài tán thán Pháp Bảo của Hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Hoàng hậu Võ Tắc Thiên đã tán thán Pháp Bảo qua bài kệ như sau: vô thượng thọng thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn bất thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Giáo pháp của Phật, không có giáo pháp nào trên, không có một cái pháp nào trên, cho nên gọi là vô thượng. Nó sâu xa vô cùng cho nên gọi là thầm thâm. Nó màu nhiệm, nó vi diệu cùng tột cho nên gọi là vi diệu pháp. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được quý vị ơi. Hôm nay đã nghe, đã gặp được rồi thì hãy nên thọ trì. Thọ trì có nghĩa là nắm vững để hành theo đó. Nếu không thì chúng ta đánh mất đi cái lương duyên của chính mình đó quý vị. Thân người khó được, nay chúng ta đã được. Phật pháp khó nghe, nay chúng ta đã được nghe. Mà quý vị thấy được đủ duyên vào nơi cửa Phật, lắng nghe kinh quả thật mấy người. phải không quý vị? Được đủ duyên vào nơi cửa Phật, nghe được kinh quả Phật mấy người, mà nghe rồi không theo đó hành y. Nếu như vậy là chúng ta đã đánh mất cái lương duyên mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo trồng. Phật pháp không dễ gì nghe đâu, nghe rồi phải y theo pháp mà hành trì. Số nhân loại nghìn muôn triệu ức được nghe kinh quả học mấy người, nghe rồi phải y theo đó hành y, thì ngay tức khắc ta thì an vui. Ngay tức khắc ta thì an vui mà chúng ta không biết đón nhận cái duyên ngọc quý này. Một giờ mà quý vị nghe được Phật pháp là quý vị đã ăn được một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người tu học Phật pháp đó quý vị. Ngày nào mình cũng ăn cơm, mình cũng ăn uống nước, ăn bánh, ăn đủ thứ hết để lấy đó nuôi dưỡng thân thể của mình. Mà nếu chúng ta không lấy giáo pháp của Phật làm món ăn tinh thần để nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, thì mạng sống trí tuệ của chúng ta sẽ bị khô gầy, hạt giống bồ đề này sẽ không được nảy mầm đơm hoa kết trái được đâu quý vị. Phải thường xuyên đến chùa nghe học chánh pháp. Nghe học có nhiều cách nghe, có nhiều cách học lắm. Bây giờ con xin ví dụ nha, nghe bằng cách nào đây? Có một nàng công chúa nọ đến tuổi trưởng thành, vua cha mới cho phép nàng công chúa này kén chọn phò mã. Mà nàng công chúa này là một người hiểu thấu về lời Phật dạy, là một người Phật tử thuần thành. Kén chọn phò mã bằng cách không phải thi hương, thi hội, thi văn chương, thi chữ nghĩa gì cả, mà cô ta đưa ra ba con búp bê quý vị ạ. Con búp bê thứ nhất, công chúa bảo rằng giá trị của nó chỉ có 1 đồng xu. Con búp bê thứ hai thì hình dáng, kích thước, trọng lượng, chất liệu cũng y hệt vậy mà đánh giá 3 đồng. Con búp bê thứ ba thì hình dáng nói chung là kích thước, trọng lượng, kích rồi chất liệu của nó cũng y hệt như 2 con búp bê trước, nhưng mà nó đánh giá tới 1.000 lượng vàng. Và câu hỏi của công chúa đưa ra: xin cho biết lý do vì sao giá trị của con 3 con búp bê đó lại có sự chênh lệch như vậy. Biết bao nhiêu chàng công tôn dương tử học rộng, thông minh, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nữa, đi đến đăng ký dự thi mà ai vào thi rồi lắc đầu trở ra không có đáp án. Trải qua hơn 1 tháng, tưởng chừng như là thất vọng không tìm được nhân tài rồi. Có một hôm nọ, một chàng thư sinh nhà nghèo còn đang đi học, ở trọ nơi chùa, ban ngày thì làm công quả ngoài giờ học, thì tụng kinh, công quả, bái sám, giúp việc ở trong chùa, rồi ban đêm còn thắp đèn lên vừa học. Ngoài giờ học xong rồi thì lại tụng kinh, lại tham thiền, lại niệm Phật. Chàng thanh niên này xin vào dự thi. Và khi anh chàng ta cầm con búp bê thứ nhất lên thì anh ta thấy có một cái lỗ nhỏ ở bên lỗ tai của nó. Anh ta lấy cọng rơm lồng vào cái lỗ tai của con búp bê thứ nhất, thì cọng rơm này nó lọt qua lỗ tai bên kia. Anh ta mới nói: à thì ra giá trị của con búp bê này chỉ có 1 đồng xu, để chỉ cho hạng người nghe từ lỗ tai này rồi lọt qua lỗ tai bên kia, không để tâm, không để bụng, không nhớ gì hết. Coi chừng nha, coi chừng mình thuộc hạng búp bê thứ nhất này nè, giá trị có 1 đồng xu à. Anh ta mới cầm con búp bê thứ hai lên nhìn xem thì cũng có một cái lỗ nhỏ ở bên tai. Lòng cộng rơm vào thì nó tọt ra cái miệng quý vị. Anh ta nói: à thì ra giá trị của con búp bê này là 3 đồng xu, để chỉ cho hạng người nghe xong nói lại được, nhưng mà đầu mồm nói suốt trong phần diệu, còn dưới gót chẳng ly một mãi trần, nghe xong nói lại được mà làm không được quý vị à. Không để tâm, không để bụng để làm, cho nên đánh giá 3 đồng xu. Cầm con búp bê thứ ba lên anh ta xem, cũng thấy một lỗ nhỏ nơi tay. Lòng cộng rơm vào thì nó chảy tọt luôn xuống bụng. Anh ta nói: sở dĩ giá trị của con búp bê này là 1.000 lượng vàng, Bởi vì con búp bê này là chỉ cho hạng người nghe xong để tâm, để bụng, ghi nhớ, hành trì, thì chúng ta nên là hạng búp bê thứ mấy đây? Thứ ba, dạ, kính chúc toàn thể quý Phật tử cố gắng làm sao để là hạng búp bê thứ ba nha. Đừng là hạng búp bê thứ nhất nha quý vị. Nghe xong rồi từ lỗ tai này nó lọt qua lỗ tai bên kia. Cái hỏi vậy chứ nãy giờ quý Phật tử nghe pháp hay không? Cái trả lời hay lắm, hỏi hay chỗ nào, biết hay chỗ nào mà nói. Rồi về nhà có gia đình của mình, người thân của mình hỏi bữa nay đi chùa, đi đến tịnh xá Ngọc Châu Như, nghe từ sáng đến giờ hai thời pháp rồi, quý thầy, quý sư cô giảng về cái gì vậy? Cô nói giảng tùm lum tá ta hết. Hỏi có nhớ cái gì không, có biết cái gì đâu mà nói. Chúng ta nghe, lắng nghe đi quý vị. Có ba hạng người nghe kinh, nghe pháp. Ba hạng đó là gì? Bậc thượng nghe pháp, bậc trung nghe pháp và bậc hạ nghe pháp. Bậc thượng nghe pháp đó là những người dùng thần mà nghe. Tại sao nói dùng thần mà nghe? Đó là dùng cái sự sáng suốt tinh nhuệ của nhĩ căn mà lắng nghe đó quý vị. Sự sáng suốt tinh nhuệ của nhĩ căn chúng ta gọi là thần. Hãy sử dụng cái đó mà nghe, đó là cách nghe kinh nghe pháp của bậc thượng căn. Còn cái bậc trung căn nghe kinh nghe pháp thì dùng tâm mà nghe. Còn cái bậc hạ thì dùng lỗ tai mà nghe. Cho nên từ lỗ tai này nó qua lỗ tai kia như chơi vậy chứ có gì đâu. Có một bà cụ nọ, bà cụ thường hay đi đến chùa nghe pháp học kinh. Mỗi lần bà cụ về, cái con bà cụ hỏi má, bữa nay má đi đến chùa má nghe pháp thầy dạy gì vậy má? Bà cụ nói ôi chàng giang đại hải, biết cái gì đâu mà kể lại cho mày nghe. Con của bà cụ nói nếu mà má đi đến chùa má học kinh má nghe pháp mà má không nhớ cái gì, thôi má ở nhà má niệm Phật sướng hơn nữa, đi chùa chi vậy, thôi ở nhà giữ con giữ cháu phụ giúp việc nhà sướng hơn đi đến chùa nghe kinh học pháp mà về hỏi không nhớ gì hết. Đứa con nó nói như vậy, cái bà cụ trả lời sao quý vị biết không? Bà cụ nói đúng rồi. Con của bà cụ nói bà cụ má sao mà thưa rỗng thưa rãng giống như là cái rổ lực dừa vậy đó. Bà cụ nói à con nhắc tới đây má mới nhớ nha. Má nghĩ rằng má thưa rỗng thưa rãng giống như là cái rổ lực dừa, nghe bao nhiêu nó giống như nước mà chế vào cái rổ lực dừa bao nhiêu nó chảy ra hết vậy đó, nó không chứa được cái gì. Nhưng con ơi, nếu cái rổ lược dừa máng ở trên vách nha, hoặc là để ở trong tủ lâu ngày cũng lên meo lên mốc, hoặc là bụi bám nhện văng, nhờ cái rổ lược dừa này đi nghe pháp tưới nước pháp mỗi ngày mà tuy rằng nó không chứa được miếng nào trong cái rổ lược dừa mà cũng làm cho cái rổ lược dừa sạch bớt bơ dơ bớt bẩn, phải không? Nếu không thì nãy giờ má đâm chổi chà lên đầu con rồi đó con ơi. Bà cụ bà nói như vậy đó, nếu mà không nhờ má nghe kinh má nghe pháp thì chắc nãy giờ má đâm chổi chà lên đầu con rồi. Nhờ má đi chùa má nghe kinh nghe pháp, dù má nói lại không được, má thưa rỗng thưa rãng giống như cái rổ lược dừa, nhưng mà cũng đỡ đó nghe. Nếu không là đâm chổi chà lên đầu con rồi. Vậy thì khi chúng ta đi chùa nghe kinh học pháp mà ai hỏi mình không biết trả lời như thế nào, quên hết trơn rồi, thì kinh điển lưu truyền 8 vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay nhớ lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như thôi nghe quý vị. Còn mình á thì con nói ngược lại nha, mình thì kinh điển lưu truyền 8 vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay nhớ lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ ngu. Học hoài, học biết bao nhiêu năm rồi học Phật, vậy mà hỏi lại thì không biết Phật dạy cái gì. Xin hỏi một câu, quý vị học Phật bao nhiêu năm, quý vị nắm căn bản lời Phật dạy là gì vậy? Là gì? Ba việc thôi nha, chỉ có ba việc thôi. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Mười phương ba đời chư Phật đều dạy chúng ta chỉ có ba điều căn bản thôi quý vị. Chớ làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy đó. nắm giữ ba điều này quý vị đủ sức tu rồi, phải không? Dứt ác làm lành, giữ tâm thanh tịnh đi quý vị. Học Phật chúng ta nắm cái căn bản để tu hành, để y theo đó mà thực hành. Nếu quý vị nhận ra được cái viên ngọc quý thứ hai là pháp bảo mà hôm nay chúng ta được đầy đủ thắng duyên cung kính đón nhận cầm trong tay đó, được bước chân vào nơi cửa Phật, hằng ngày hai tay mình dở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh, nếu không hãy nên cố gắng thường tinh tấn làm. Được bước chân vào nơi cửa Phật, hai tay của mình dở lật quyển kinh, đó là căn lành xưa đã phát sinh rồi đó quý vị. Hãy nên cố gắng thường tinh tấn làm, thực hành theo lời Phật dạy đi, lắng nghe chánh pháp. Mà không phải nghe xong rồi để đó nha, nghe xong rồi y giáo phụng hành. Quý vị thường á, nghe lời các vị hòa thượng ban đạo từ, ban phúng từ xong thì quý vị trả lời một câu: chúng con xin y giáo phụng hành, chứ không phải là y giáo để dành. Y giáo phụng hành nha, đừng có y giáo để dành, y theo lời dạy đó mà thực hành đi với quý vị. Và khi chúng ta trở về nương tựa giới pháp mà về mặt lý đó, không phải chỉ nghe học giáo pháp không, mà ngay bây giờ chúng ta phải trở về với pháp tánh từ bi bình đẳng. Cho nên ai nhận trong tay của mình cái viên ngọc quý thứ hai là pháp bảo thì người đó luôn có được cái pháp tánh từ bi và bình đẳng không phân biệt đối với mọi người. Quý vị có chưa? Có không? Có từ bi không? Từ bi có nghĩa là yêu thương. Mà yêu thương ai đây? Thương nhau thì nước đục cũng trong, mà ghét nhau nước ở giữa dòng cũng chê dơ. Thương thì cái trái ấu chúng ta cũng cho là tròn, khi ghét nhau thì bồ hòn mình cũng cho là méo nữa. Cái tình thương của chúng ta mà chúng ta lạm dụng gọi là từ bi đó, gọi là ái duyên từ bi. Khi thương ai thì mình nói tôi từ bi với người đó, nhưng mà tôi chừa cái con mẹ đó ra, bởi vì con mẹ đó cũng có ưa. Chúng ta thương ai thì luôn luôn lúc nào người đó cũng phải hết. Lúc ghét rồi thì bắt đầu mình môi cái chuyện năm hình đứt lục nào đó mình ra mình nói hết. Ngày xưa và nhà vua rất là quý kính ông Di Tử Hà, vua của nước Vệ đó quý kính ông Di Tử Hà lắm. Mỗi lần mà đi đâu đều dẫn ông Di Tử Hà đi theo. Có một hôm nọ vào lúc đêm hôm, mẹ của Di Tử Hà bệnh nặng. Ông Di Tử Hà có hiếu lắm, mượn đại cái kiệu của vua chở mẹ mình đem đến lương y cấp cứu. Sáng ra vào chầu tâu với vua nhận lỗi. Nhà vua trước bá quan văn võ không những bắt tội Di Tử Hà mà còn tán thán vưởng cho 100 đồng tiền vàng, và bảo rằng ông Di Tử Hà vì có hiếu với mẹ cho nên biết lấy kiệu của vua đi là khi quân phạm thượng, nhưng mà vì lòng hiếu kính đối với mẹ, ông xem mạng sống của mình rất tầm thường, đáng khen cho 100 quan tiền. Lần thứ hai khi nhà vua cùng với Di Tử Hà dạo qua viên, thấy một trái đào chín, nhà vua muốn ăn, bảo Di Tử Hà hái cho nhà vua ăn. Hái xong rồi Di Tử Hà bỏ vào miệng cắn ăn trước mới đưa cho vua ăn. Nhà vua không bắt tội mà lại còn tán thán ca ngợi trước bá quan văn võ, bảo rằng Di Tử Hà là một bậc trung quân, vì sợ nhà vua ăn trái đào đó trúng độc cho nên sợ ăn trước không có gì mới đưa cho vua ăn. Đến lần thứ ba, trong một buổi chầu, Di Tử Hà cãi lời nhà vua và vua đưa ra ý kiến nào đó. Di Tử Hà không tuân theo ý kiến đó, có ý kiến trái ngược lại với nhà vua, làm cho nhà vua không vừa lòng. Nương nơi đây mà nhà vua bắt tội ghét hai tội nặng và đem Di Tử Hà ra xử trảm ngay lập tức. Tội thứ nhất, tại sao ngươi dám lấy kiệu của ta đi chở mẹ mình, đó là khi quân phạm thượng. Tội thứ hai là dám ăn trái đào trước ta. Với hai tội đó đã ghép Di Tử Hà vào cái tội khi quân phạm thượng và đem đi chém đầu ngay lập tức. Cái lòng từ bi tình thương của thế gian gọi là ái kiến từ bi, hay còn gọi là ái duyên từ bi. Còn loại từ bi thứ hai là chúng sinh duyên từ bi. Khi chúng ta đã trở về nương tựa với pháp tánh từ bi bình đẳng, thì ngay bây giờ quý vị phải thấy nỗi khổ của chúng sinh như nỗi khổ của chính mình, lấy cái nỗi khổ của chúng sinh xem như chính mình. Cho nên ai cũng sợ gông đau, ai cũng thích sống còn. Vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết. Nếu chúng ta thấy nỗi khổ của chúng sinh như nỗi khổ của chính mình, rồi phát khởi lòng từ bi yêu thương tất cả chúng sinh, ban vui cứu khổ cho chúng sinh, đó gọi là chúng sinh duyên từ bi. Loại từ bi thứ ba là pháp duyên từ bi, có nghĩa là chúng ta quán thấy tất cả chúng sanh là cha mẹ đời quá khứ của mình và là chư Phật đời vị lai. Cho nên ban vui cứu khổ cho chúng sanh đó là báo hiếu cho cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, và cũng là tôn trọng cung kính một vị Phật tương lai. Nếu ai phát khởi tâm từ bi như thế thì gọi là pháp duyên từ bi. Loại từ bi thứ tư là vô duyên từ bi, là lòng đại từ đại bi của chư Phật, không do bất kỳ một điều kiện một nhân duyên nào. Dù chúng sinh có ngỗ nghịch, Phật cũng thương chúng sinh mà cứu độ. Dù chúng sinh có quỷ bán nhục mạ Ngài, Ngài cũng bình đẳng cứu độ những chúng sinh đó mà không phân biệt, không chấp trước. Tình lòng từ bi gọi là vô duyên của chư Phật, được ví như là tấm lòng của người mẹ hiền thương đứa con dạy vậy. Dù con có ngỗ nghịch, cha mẹ vẫn thương con, thì lòng đại từ đại bi gọi là vô duyên từ bi của Phật cũng y hệt như thế. Chúng ta hãy phát triển ba loại tâm từ bi, đó là chúng sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô duyên từ bi. Hãy đối với tất cả chúng sanh bằng tất cả tấm lòng yêu thương, sống yêu thương, giúp đỡ, tha thứ cho tất cả mọi người và không phân biệt trong ứng xử, luôn bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Đó là chúng ta trở về quy y với pháp đó. Pháp là pháp tánh từ bi và bình đẳng. Nhưng xin hỏi quý vị một câu, bản thân mình có bình đẳng chưa quý vị? Chưa bình đẳng với chính mình nha, nội cái thân của mình thôi. Cái khăn lau mặt khác, cái khăn lau chân khác. Vậy thì mình có bình đẳng với cái thân mình chưa? Đừng nói là bình đẳng với ai nha. Vậy thì chúng ta trở về nương tựa với pháp tánh bình đẳng đó là gì? Bình đẳng ở đây có nghĩa là không phân biệt vọng chấp trong khi ứng xử với nhau. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Cái tháp mộ của tổ Bồ Đề Đạt Ma được xây ở núi Hùng Nhĩ, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bây giờ. Có một vị tăng nọ tình nguyện giữ cái ngôi tháp mộ này, và người ta gọi vị tăng đó là tháp chủ. Một hôm thiền sư Lâm Tế là truyền nhân đời thứ 11 của tổ Bồ Đề Đạt Ma thân hành đến nơi tháp mộ tại núi Hùng Nhĩ này. Khi đi đến nơi thì vị tháp chủ bước ra chào đón và hỏi như thế này: kính bạch trưởng lão hòa thượng, xin hỏi hòa thượng muốn vào lễ tổ trước hay là lễ Phật trước? Rồi nha, cái đó là hai bên rồi, chấp hai bên rồi phải không quý vị? Vậy thì con xin hỏi câu này đến với Phật tử nơi đạo tràng hôm nay. Khi quý vị bước vào chùa, bước vào nơi tịnh xá, quý vị lễ Phật trước hay là lễ tổ trước vậy? Phật trước hả? Tại sao? Tại vì có người giải thích rằng tôi vào chùa tôi lễ Phật trước bởi vì có Phật thì Phật mới nói ra pháp, có giáo pháp thì chư tăng mới truyền thừa, chư tổ mới truyền thừa, cho nên Phật là người nói ra pháp, do đó tôi lễ Phật trước, đúng không? Đúng. Nhưng mà có người họ nói như vậy, họ bảo rằng Phật đã nhập niết bàn rồi, không còn tại thế nữa. Giáo pháp của Ngài sở dĩ còn lưu truyền đến ngày nay là do chư tổ đức thay nhau truyền bá, chư tổ đức truyền đăng tục diệm, thế hệ ta trách nhiệm kế thừa. Nói theo gương hạnh người xưa làm cho Phật pháp truyền thừa thế gian. Họ bảo rằng chư tổ là người hoàn truyền giáo pháp của Phật, sở dĩ chúng ta ngày nay biết được Phật, nghe được giáo pháp của Ngài là do chư tổ đức truyền bá, cho nên vào chùa phải đổ lễ tổ trước, lễ được luôn, muốn lễ Phật trước cũng được, muốn lễ tổ trước cũng chẳng sao, mình chậm chi nghe có gì.
Nếu chúng ta chấp phân biệt, có hai huynh đệ nọ đi đến chùa, hai người này cũng đi chùa nhiều năm rồi nha, cái cô kia cũng mới bước từ cái đường chánh đội điện vào cái cổ lễ Phật trước, rồi cũng mới đi ra sau nhà tổ của lễ tổ. Cái người Phật tử kia nói: bà đi chùa mấy chục năm rồi mà bà không biết nữa hả? Đi vào chùa phải lễ tổ trước mới lễ Phật sau, vì nhờ có tổ mình mới biết được Phật, nghe được Pháp. Cái bà kia bà cãi lại, bà nói: bà muốn lễ tổ trước thì bà lễ tổ trước, còn tôi lễ Phật trước, bởi vì có Phật, Phật nói ra giáo pháp, có giáo pháp chư tăng mới truyền thừa, không có người nói ra giáo pháp thì lấy cái gì truyền thừa. Cho nên theo tôi lễ Phật trước, còn bà muốn lễ cái gì bà lễ. Có nhiêu đó hai người cự cãi với nhau, người này nói người kia phải, tôi phải, bà quấy, bà sai. Cái người kia nói: bà lễ tổ chức là bà sai, tôi lễ Phật trước tôi mới phải. Có nhiêu đó mà gây gỗ, riết rồi hai người sai hết, phải không quý vị? Hai người sai hết. Chúng ta nhận ra được viên ngọc quý thứ hai là pháp bảo trở về nương tựa với pháp tánh từ bi bình đẳng, thì luôn luôn bình đẳng không phân biệt. Trong khi ứng xử đối với mọi người, đừng có chấp trước, đừng có phân biệt. Nếu chấp trước phân biệt là bất bình đẳng rồi quý vị à, là phiền não khổ đau xuất hiện rồi. Rồi con kể câu chuyện thứ hai nữa. Tôn Đông Pha là một vị quan, cũng là một thi hào nổi tiếng vào triều đại nhà Tống ở Trung Quốc, cùng với Tần Thiếu Du, hai người bạn đang ngồi ăn cơm, thấy một cái người nọ ở dơ đến độ chắc mấy tháng trời chưa tắm nha quý vị, đi ngang qua nghe cái mùi hôi thối vô cùng, hai người mới nhìn lên thấy ông ta, mình mẩy của ông ta rận rệp nó bò ra thấy ớn luôn. Tô Đông Pha mới nói: người gì mà ở dơ thấy sợ, cấu bẩn ở trên người xâm ra rận rệp. Tần Hiếu Vô nói: ông nói sai rồi, không phải cấu bẩn trên người xâm ra rận rệp, mà cấu bẩn ở trên cái áo đó, trên cái bông vải trên cái áo mới xâm ra rận rệp. Cả hai người, người nào cũng nói là tôi đúng ông sai. Đem câu chuyện này đến gặp Phật Ấn Hiền Sư hỏi ngài, và bảo rằng nếu mà ai thua thì phải bị phạt một chồng. Đi đến hỏi Phật Ấn Hiền Sư thì Phật Ấn Hiền Sư đã dùng pháp tánh từ bi bình đẳng mà xử đây. Ngài bảo rằng cái phần đầu, phần thân của con rận từ nơi cấu bẩn của thân sanh ra, phần đầu của con rận thì từ nơi cấu bẩn trên thân sanh ra, còn cái phần chân của con rận đó từ nơi bông vải mà sanh ra về, phải không quý vị? Còn bây giờ quý vị lấy cái thủ thuật nha. Cái thủ thuật như thế này, có hai vị thiền sư, một vị tên là Định Sơn, một vị tên là Hiệp Sơn, đi đến đạo tràng gặp Đại Mai Pháp Thường. Và trên đường đi, Hiệp Sơn bảo rằng trong sanh tử có Phật, có chúng sanh, tức phi sanh tử. Rồi cái vị thiền sư thứ hai là Định Sơn nói: ông nói như vậy không đúng, trong sanh tử phi Phật, phi chúng sanh, tức phi sanh tử. Đối với ngài Hiệp Sơn nói rằng chúng ta đang trong vòng sanh tử đây, mà nếu mình nhận ra đâu là tâm Phật, đâu là tâm chúng sanh thì không còn sanh tử nữa. Cũng đúng phải không quý vị? Còn ngài Định Sơn thì nói trong sanh tử phi Phật, phi chúng sanh, không còn có cái tâm phân biệt chấp trước đâu là Phật, đâu là chúng sanh, thì lúc đó chúng ta mới tự tại ra khỏi vòng sanh tử. Cái này cũng, cái lý này cũng rốt ráo cũng đúng. Vậy mà hai người cãi với nhau, không ai chấp nhận là ai đúng ai sai, người nào cũng dành phần phải về mình. Hai người mới đến Đại Mai Pháp Thường và hỏi: xin hòa thượng cho chúng con biết, con nói vậy, ông này nói vậy, vậy chứ ai gần đạo, ai xa đạo? Ngài Đại Mai Pháp Thường nói: các ông về đi, ngày mai đến đây ta sẽ cho các ông biết ai gần đạo, ai xa đạo. Tờ mờ sáng sớm hôm sau thì ngài Hiệp Sơn đã có mặt hỏi: hòa thượng, xin hòa thượng cho con biết ai gần đạo, ai xa đạo. Ngài Đại Mai Pháp Thường mỉm cười và bảo rằng người gần thì chẳng hỏi, mà người hỏi chẳng có gần, phải không quý vị? Người gần đạo thì không còn có cái tâm hơn thua tranh chấp, đâu cần gì sáng sớm lại đây hỏi. Còn người mà hỏi rồi, tức là còn có cái tâm phân biệt tranh chấp hơn thua, thì chẳng có gần đạo chút nào cả. Cho nên Ngài bảo rằng người gần thì chẳng hỏi, mà người hỏi chẳng có gần. Làm cho Ngài Hiệp Sơn quỳ xuống đảnh lễ và thưa rằng: con mới thật là người xa đạo, vì bởi vì con còn cái tâm tranh chấp hơn thua, phải trái tốt xấu lấy bỏ, phải không? Bây giờ quý Phật tử nhận ra được viên ngọc quý thứ hai là pháp bảo, trở về nương tựa với pháp tánh từ bi và bình đẳng, đừng khởi tâm vọng chấp. Quý vị buông bỏ cái chấp hai bên đi, hãy trải cái tâm bình đẳng và đem sự yêu thương, tình yêu thương đó ban rải cho tất cả chúng sinh, là quý vị đã trở về đón nhận và sống với cái viên ngọc quý thứ hai là pháp bảo đó. Còn viên ngọc quý thứ ba là tăng bảo đây. Tăng tiếng nói cho đủ là tăng già, tiếng Phạn và là sanh ga, phiên âm lại là tăng già, Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng, thanh tịnh chúng. Tức là một đoàn thể xuất gia từ bốn vị trở lên, bốn vị tỳ kheo trở lên mới gọi là tăng, nghe quý vị. Một vị, hai vị, ba vị chưa gọi là tăng, mà phải bốn vị tỳ kheo trở lên mới gọi là tăng. Sống đời thanh tịnh và hòa hợp. Ngày hôm nay chúng ta cung kính đón nhận viên ngọc quý thứ ba là tăng bảo, tức là trở về nương tựa với chư tăng, với chư tăng bậc thầy hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu tập, để rồi chúng ta sống một đời sống thanh tịnh và hòa hợp, nương theo gương hạnh của chư tăng. Bởi vì tăng là tịnh, tăng là hòa hợp. Đứng về mặt sự, quý Phật tử sau khi đã quy y với cái vị thầy đó đại diện cho tăng bảo truyền cái pháp tăng quy cho quý vị, cái vị đó chỉ đại diện thôi, không phải là quy ông thầy đó đâu nha. Đừng nói tôi quy ông thầy đó, ông thầy đó là ông thầy của tôi, cho nên tôi chỉ đến tu cái chùa đó, tôi chỉ học đạo với ông thầy đó, chứ tôi không học đạo với ai. Nếu tôi học đạo với người khác là tôi phản thầy phản đạo, nói vậy là sai nha quý vị. Chư tăng chỉ là người đại diện truyền trao Phật pháp cho quý vị, truyền cái pháp tâm y quy cho chúng ta thôi, chỉ đại diện thôi. Còn quý vị được quyền đi đến tất cả các chùa học hỏi nơi các bậc thầy khác. Các bậc thầy nào có đầy đủ thắng duyên gần gũi với nhà mình đến mình học hỏi giáo pháp nơi quý ngài. Và khi đi đến học hỏi nơi chư tăng, con kính khuyên toàn thể quý Phật tử một điều như sau: dù cho quý thầy, quý sư cô có làm điều gì mà quý vị trái ý không vừa lòng đó, có phạm phải vào những điều giới luật trái với pháp tắc oai nghi của người xuất gia đi nữa, quý vị cũng đừng có tâm tâm nhạo báng, cười khinh, chỉ trích, chê bai. Bởi vì chúng ta trọng Phật thì phải cảnh tăng, quý vị à. Ta hãy lắng nghe lời dạy của Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư dạy cho vua Đường Thái Tông như sau. Nhà vua hỏi Ngài Huyền Trang: trẫm muốn cúng dường cho 1000 vị tăng, nhưng mà trẫm thấy chư tăng đời nay không đủ oai nghi giới đức, cho nên trẫm không đủ niềm tin để cúng dường. Ngài Huyền Trang bảo rằng: ở nông côn thì có ngọc lẫn cùng với sỏi đá, ở sông Lệ thì có cát lẫn với vàng rồng, đừng vì một chút sỏi đá ở nông côn mà không đến Côn Sơn để tìm ngọc, đừng vì một chút cát sình ở sông Lệ mà không đến Lệ Giang để đãi vàng. Cũng giống như người ta muốn cầu mưa thì người ta phải cầu rồng đất, tuy biết rằng rồng đất chưa đủ công năng làm ra mưa, nhưng muốn cầu mưa thì người ta phải cầu rồng đất. Cũng vậy, phàm tăng tuy chưa đủ công năng giáng phước cho chúng ta, nhưng ta muốn tu phước ta phải cung kính phàm tăng. Ngài Huyền Trang dạy như thế. Nếu quý vị muốn tu phước thì phải phát khởi cái tâm cung kính đối với chư tăng, vì chư tăng là những người xuất gia chân chánh, sống đời phạm hạnh, rời bỏ gia đình, xa cha mẹ, bỏ đi cái hạnh phúc cá nhân của mình mà vì tinh thần truyền bá lợi lạc, truyền bá Phật pháp lợi lạc cho chúng sanh, các ngài sống đời thanh tịnh hòa hợp, là bậc thầy gương mẫu dẫn đường chỉ lối cho ta. Trên con đường tu tập này ta phải có cái tâm cung kính chư tăng, đó gọi là quy y tăng. Về mặt sự, về mặt lý là sau khi đã đón nhận cái viên ngọc thứ ba là tăng bảo rồi, thì kể từ hôm nay chúng ta phải sống đời thanh tịnh, không có nhiễm ô nha, và sống đời hòa hợp, không có tranh chấp hơn thua, đó mới gọi là lý quy y tăng đó quý vị ạ. À, sống đời thanh tịnh, không có nhiễm ô. Thanh tịnh như cái gì đây? Thanh tịnh giống như hoa sen vậy, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhân ngày đại lễ Phật đản đó, con có làm một bài thơ để tán thán ca ngợi về đức hạnh của Phật, mà con mượn bốn câu thơ ca ngợi về hoa sen để tán thán đức Phật, và họa thêm bốn câu nữa. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhuyện vàng, nhuyện vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cuối sinh lại đánh đại hùng, ngài như sen giữa đồng bùn vươn lên, muôn đời ghi khắc tuổi tên, hương thơm đức hạnh xây nên đạo vàng. Đức Phật giống như hoa sen từ bùn nhơ nước đục vươn lên tỏa hương thơm ngào ngạt, mùi hương thơm đức hạnh của Phật lan tỏa khắp năm châu bốn biển. Và hôm nay chúng ta lại tiếp nhận được hương thơm đức hạnh của ngài vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian. Mùi hương thơm đó vẫn còn lan tỏa mãi đến ngày hôm nay, và phản phất đâu đây mùi hương thơm đức hạnh của Phật mà hôm nay hàng Phật tử chúng ta ngưỡng mộ quy kính trở về ngài. Vậy thì chúng ta sau khi đã quy y tăng rồi thì mình phải trở về với tăng tánh của chính mình, đó là bản tánh thanh tịnh, sống đời không nhiễm ô, sống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn với liệt. Rồi chúng ta phải sống đời hòa hợp nữa. Ở đâu quý vị cũng phải hòa, nhẫn hòa. Hai chữ đầu tiên là phương diệu dược để giúp cho chúng ta tiêu trừ hết nghiệp chướng và có được một đời sống bình an hạnh phúc. Nhẫn hòa là mật chú bình an đó. Hãy lấy chữ nhẫn, chữ hòa để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Đón nhận cái viên ngọc quý thứ ba là tăng bảo đây, chúng ta sống đời hòa hợp, từ thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, kiến hòa và lợi hòa vào trong một đạo tràng, thì thân chúng ta cùng hòa hợp với mọi người, thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng thì không tranh đua cãi lẫy, ý ưa nhau không trái nghịch, giới luật đồng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ giải cho nhau, và tứ sự lợi ích chia đều với nhau. Không biết là mấy Phật tử có nhận ra được cái pháp luật hòa này để sống trong mọi chỗ mọi nơi thì quý vị có được đời sống bình an, không tranh chấp hơn thua, luôn hòa hợp với mọi người. Ai hơn thua thì để họ ở lại cõi ta bà, còn riêng ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị ạ. Còn ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà đi, tranh chấp hơn thua để làm gì? Hòa với mọi người và nhẫn đi quý vị. Lấy chữ nhẫn, chữ hòa lòng đầu. Nhẫn nhục nhung hòa là chiếc áo giáp của Như Lai, là pháp phục của Như Lai đó. Hôm nay quý Phật tử hiện hữu ngồi trong đạo tràng mặc chiếc áo giới, mặc chiếc áo tràng mà chúng ta gọi là pháp phục của người tu, thì quý vị nên nhớ mặc cái áo này là mặc cái áo giáp nhung hòa nhẫn nhục đó. Ở đâu cũng phải nhung, cũng phải hòa, cũng phải nhẫn, nhưng mà nhẫn không có nhục đâu nha quý vị. Người ta nói nhẫn nhục sai rồi. Nhẫn là sức mạnh tối thượng đó, nhẫn là khổ hạnh tối thượng, nhẫn là sức mạnh của người tu, là chiếc áo giáp của người tu. Có một bà hai nọ, bà hai đi chùa, bà hai mới may được cái áo tràng đẹp bằng siêu nha quý vị. Bà hai ủi lắm mướt hết, mới may mà chưa mặc lần nào hết. Bà hai đi đến chùa, bà hai từ ở nhà đi đến chùa cười tấm ta tấm tét một mình đấy, chắc bữa nay mình mặc cái áo này vô rồi không có một người nào mặc cái áo tràng đẹp như mình hết. Bà hai mới đi đến chùa chuẩn bị đi vào khóa tu, bà hai ra cái phòng mà toilet đó, bà hai máng cái áo tràng ở ngoài, bà hai vô đó bà hai xúc miệng rửa mặt đi vệ sinh, xong bà hai bước ra cái áo tràng không cánh mà bà hai luôn với vị thần. Bà hai hỏi vậy chứ, ủa cái áo tràng của mới để đây mà ai lấy mất tiêu rồi, huynh đệ nào là có làm ơn lòng phước lấy cái áo tràng của tôi trả lại giùm cho tôi nha. Bà hai hô lên 3 lần 7 lượt mà không ai trả lời hết. Bà hai ấm ma ấm ức quý vị vô bạch ni sư. Ni sư làm ơn cầm cái máy phóng lo lên nói giùm con coi ai mặc cái áo tràng của con làm ơn lòng phước trả lại giùm con. Con may cái áo đó mấy trăm ngàn đó nha, tiền công tiền giải luôn mấy trăm ngàn, con ủi con chưa mặc lần nào, làm ơn lòng phước trả lại giùm đi. Ni sư cầm máy lên nói huynh đệ nào thấy cái áo tràng của bà hai mặc lộn trả lại giùm. Hỏi ai cũng làm hình hết. Bà hai tức đến độ nghe đến giờ niệm Phật rồi, ngồi một tiếng đồng hồ huynh đệ cùng hòa âm trong câu hồng danh A-di-đà Phật. Miệng bà hai thì Nam-mô A-di-đà Phật, còn tâm bà hai thì không có Phật mà có áo tràng quý vị. Bà hai ngồi ôm cái áo tràng hoài, tức, tức ơi là tức gì đó. Tại sao nếu mà mình mất ở ngoài mình không tức nha, đi vào chùa mất mới tức. Còn là mấy người tu không mà còn đi ăn cắp kiểu đó nữa, tức hùng. Bà hai ôm áo tràng cho nên bà hai đã đưa mình vào cảnh giới địa ngục, ôm cột đồng trái đỏ đó quý vị. Có không? Có bao giờ chúng ta đưa mình vào cảnh giới địa ngục này, giận tức mà ôm cái cục giận, ôm cái cục tức đó gọi là ôm cột đồng trái đỏ. Đến thời pháp thoại ở trên, các vị giảng sư giảng pháp, bà hai nghe được cái gì đâu, bà hai cứ ôm cái cục giận, cái cục tức, cái áo tràng đó không, bà hai không nghe được lời nào hết. Về tới nhà, ông hai thấy bà hai về cái mặt trụ ụ một đống. Ông hai hỏi bà đi chùa bữa nay bà bị cái gì mà sao mà bà chầm dầm vậy, chữ bự vậy. Bà hai nói ông im cái mỏ ông lại à nha, đừng có chọc tôi à nha, bữa nay là tôi xui như đó đủ lắm rồi đó. Ông làm ơn ông đừng có chọc tôi à nha, để cho tôi tu trọn vẹn một ngày. Bà hai nói vậy xong ông hai nói thôi tôi sợ bà quá, đi bà đi tu về sao mà pháp lạc đâu không thấy, cực lạc đâu không thấy mà tôi thấy bà cực khổ có. Rồi bà hai leo lên giường nha, bà hai nằm trên cái giường niệm kim đan, bà hai mở máy lạnh lên, máy lạnh mắc rưỡi vậy đó. Vậy mà bà hai nằm trên cái giường niệm kim đan, bà hai lắng quá lộn lại, lắng quá lộn lại, cái áo tràng của tôi sao mà mất vậy, tức ơi là tức. Bà hai lại một lần nữa đưa mình vào địa ngục giường sắt đó quý vị ạ. Hồi nãy là địa ngục ôm cột đồng trái đỏ, bây giờ địa ngục giường sắt, bởi vì nơi địa ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm khóc đó, xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phòng thịt đau. Bà hai ở trong cái phòng máy lạnh giường niệm cao cấp vậy đó mà bà hai giận tức, bà hai lăn qua lộn lại, ngủ không được, nằm không yên, đó là địa ngục giường sắt rồi đó quý vị à. Chúng ta đừng có dại dột nha, nếu mất đồ, mất đồ, mất tiền, mất cái gì đó, quý vị tìm kiếm không được, do sự bất cẩn của mình thôi, mình rút kinh nghiệm mai mốt đi đến chùa, giỏ sách dép hay gì đó, quý tiền bạc gì đó gửi ở ngoài, gửi ở trong chùa đó, có cái phòng gửi đồ đó, gửi đi, rồi mình vô tiền bạc mình bỏ một túi. Mà nếu có lỡ mất rồi thì đừng có đưa mình vào cảnh giới địa ngục ôm cục đồng trái đỏ hay là nằm trên giường sắt kiểu này, mà chúng ta xin nguyện tặng cái phẩm vật hay là số tiền đó đến với những người có duyên, và mong rằng cái người mà lấy áo tràng của tôi sẽ mặc đi chùa cho tôi có phước. Lúc đó vui không quý vị? Hoan hỷ liền không? Xin tặng lại cái số tiền mà tôi mất đó đến với những người nào nhặt được, và nguyện rằng người đó sẽ sử dụng xài đồng tiền đúng ý nghĩa, lòng phước giùm tôi xài đồng tiền đúng ý nghĩa. Vậy là chúng ta quan hỷ vui vẻ liền, không có đưa mình vào cảnh giới địa ngục nha. Còn tranh chấp hơn thua phải quấy tốt xấu phiền não hoài quý vị ơi. Chúng ta nhận đón nhận cái viên ngọc quý thứ ba là tăng bảo rồi thì phải sống đời thanh tịnh không nhiễm ô, và ở đâu cũng phải lấy chữ nhẫn, chữ hòa làm đầu. Nếu như quý Phật tử nào từ trước đến nay đi đến chùa cũng như chưa đủ duyên cung kính đón nhận ba viên ngọc quý Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, có nghĩa là chưa quy y Tam bảo, con kính khuyên rằng chốc lát nữa đây quý vị hãy phát tâm quy y Tam bảo để đón nhận ba viên ngọc quý này. Đây là cái bảo vật vô giá mà tiền của tài sản ở trên thế gian không có một thứ nào sánh bằng hết. Cho nên nói khi trở về đón nhận cái viên ngọc quý thứ nhất đó là Phật bảo đây, kính lạy Phật từ bi quảng đại, vì chúng sanh nhân loại đảo điên luân hồi sanh tử triền miên, làm thầy hướng dẫn nhân thiên thoát nạn. Kính lạy Pháp lời vàng cao cả, 49 năm Phật đã giảng rành, tam thừa rộng độ chúng sanh, hôm nay phát nguyện tu hành. Con đi tu theo cái lời Phật dạy đó. Rồi kính lạy Tăng, tính lạy Tăng người thừa chí cả, hai Thế Tôn truyền bá đạo màu, từ bi quá độ vô cầu, trong đời bất nhiễm dẫn đầu chúng sanh. Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc quý, kính khuyên tất cả quý bà con nào chưa phát tâm quy tâm bảo, ngay giây phút này chúng ta hãy phát khởi tính tâm quay về cung kính đón nhận ba viên ngọc quý Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo qua phương pháp thực hành, đó là pháp quy y Tam bảo, trở về nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng, thì vĩnh viễn chúng ta sẽ thoát khỏi đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, không còn rơi đọa trong ba đường, và hiện tại chúng ta sẽ có được một đời sống an vui và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nào đã phát tâm quy Tam bảo rồi, giữ niềm tin đối với Tam bảo trân trọng và bảo vệ gìn giữ ba ngôi quý báu đó ở trong lòng ta, không bao giờ để mất. Cũng như những người nào chưa phát tâm quy Tam bảo, và giờ phút này chúng ta hãy cung kính đón nhận ba viên ngọc quý đó. A Di Đà Phật. Và vì con thấy thời gian cũng đã hết rồi, hôm nay chúng con đến đây trong ngày tu học của quý Phật tử nơi đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Châu Như, và vừa qua được quý ni sư mở rộng lòng từ bi với tinh thần Hoằng Dương Chánh Pháp lợi lạc quần sanh, đã tạo điều kiện cho quý Phật tử về đây niệm Phật nghe Pháp. Một lần nữa chúng con xin thay mặt cho ân sư của chúng con cũng như huynh đệ trong phái đoàn cung kính hướng về quý ni sư cúi đầu đảnh lễ cảm tạ tri ân trước đạo tình của quý ngài, và kính nguyện mười phương chư Phật thùy từ gia hộ, chư tôn thiền đức ni, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, mãi mãi là bóng bồ đề đại thụ che mát cho chúng con và chúng sanh trên lộ trình tìm về bến giác. Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, luôn đón nhận ba viên ngọc quý trong lòng mình và bảo vệ gìn giữ hành y theo lời Phật, nương theo giáo pháp của ngài tu hành, và suốt cả cuộc đời quy kính chư tăng, tung kính chư tăng, để trong cuộc sống hiện tại này chúng ta luôn có được một điểm tựa tinh thần vững chắc, và nương theo Tam bảo là ngọn đèn, là con thuyền để hướng dẫn cho chúng ta thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, quang mang diệu quảng đêm trường, nhờ đèn Tam bảo soi đường chúng sinh, mênh mông bể khẩu khổ linh đinh, nhờ thuyền Tam bảo chúng sinh thoát nàng. A Di Đà Phật. Mời quý vị chắp tay lại hồi hướng tâm đi, rồi chúng ta sẽ lãnh đạo pháp tâm đi. Nguyện